Con xin Thầy bố thí cho con được hỏi. Một, gần 3 năm trở lại đây, con bị vong nhập. Con cầu cúng bái khắp nơi nhưng không có tác dụng. Đi bệnh viện thì không ra bệnh. Con được bà tổ cô nhà con chỉ lên chùa Khai Nguyên để tu tập. Bà tổ cô nào mà ghê thế. Đâu, ra đây bà tổ cô, ra đây để xem nào. Bà tô cổ nhà Phật tử Hải Phòng này đâu, ra đây để xem. Trên chùa Khai Nguyên có cái gì đâu, cũng như tất cả các chùa thôi mà lại phải chỉ lên tận đây làm gì. Dưới Hải Phòng các cụ các thầy cũng đầy, các cụ các thầy ra đấy, các chùa ra đấy, sao không bảo ra đấy tu cho nó gần, bảo là chùa Khai Nguyên cho nó xa. Xin thưa vì chắc nó là cái duyên thôi. Nếu có cái việc đó là sự thật thì nó là cái duyên. Con cũng đã bị nhập mấy lần, cứ mỗi lần đó con lại nghe chú Đại Bi và Quán Thế Âm Bồ Tát thì con thấy đỡ hơn. Nhưng khi nào bị nặng thì dù có niệm chú Lăng Nghiêm cũng không giúp con tỉnh táo được. Một lần con bị nhập và họ nói rằng con là vợ nhiều kiếp của họ và họ tìm con từ rất lâu rồi. Họ đòi con quy y cho họ, con lập bài vị quy y vong cho họ thì họ lại đòi gặp thầy. Khéo thế. Chơi cái quả, người trần mắt tục đòi gặp và khó mà chơi cái quả bảo vong đòi thì chắc là thầy phải cho gặp. Thế này thì chơi quả này thì ghê, ghê quá, khéo quá. Xin thầy khai thị cho con cách giải trừ nghiệp chướng. Đây thầy đấy, nhìn thấy rồi đấy. Đây, đây là tay phải này, đây là tay trái này, đây là mắt trái này, đây là mắt phải này, đây là mũi, đây là miệng, đây là tai, đây là tai này, đây là đầu, đây là thân, toàn bộ thân thể đây. Thầy đây có gì thì đấy, gặp rồi đấy. Đúng chưa? Gặp rồi, ngồi đây tất cả chúng ta đều thấy, đều gặp rồi đấy. Thế thì tu tập đi. Về tu đi, tu làm sao đó cho cả hai đều được giải thoát. Nếu là nhân duyên tiền kiếp vợ chồng ở với nhau thì càng phải yêu thương và chia sẻ giúp đỡ nhau, đâu nỡ lại làm khổ nhau như thế, lại phải bảo vệ cho nhau chứ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ. Nỡ lòng nào lại đi làm khổ nhau trong cuộc sống như thế, ốm đau bệnh tật suốt ngày đi viện như thế, hao tiền tốn của, thân thể đau yếu, tâm thần chẳng an như thế. Cho nên thật sự nếu là gì, như Phật tử này viết ở trong câu hỏi này bảo là cái vong đó là gì, là ông chồng nhiều đời nhiều kiếp, thì cái ông chồng đó phải gì? Phải xem xét lại, đang sai đường lạc lối rồi. Cần phải gì? Tự mình tu tập để cầu được giải thoát, cầu được sinh về cõi lành thiên giới thiện giới. Nếu còn túc phúc nhân duyên, vợ chồng còn mến, còn thương, còn yêu nhau thì phải tu làm sao để cho đời sau kiếp sau gặp nhau ở trên cõi trời, hoặc ít nhất cũng ở dưới cõi người. Sinh cùng thời với nhau, cách nhau một vài năm, hoặc năm bảy năm chục năm thì mới có thể thì, tiếp tục hợp duyên, vợ chồng tương sinh, tương ái với nhau được chứ. Chứ còn bây giờ thì âm dương cách biệt, càng lưu luyến thì càng đau khổ. Mà càng cái kiểu như thế thì càng vi phạm vào cái quy luật tự nhiên, cái pháp luật của trời đất âm dương vậy các quý vị. Cho nên hết sức phải khéo léo và hết sức phải tỉnh táo ở chỗ đó, không có vì u mê mà bám lấy nhau làm cho người ta đau khổ, đấy cũng là một cái tội. Cho nên trường hợp này đấy, nếu thực sự là đấy là chồng vợ chồng với nhau ở nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ âm dương cách biệt, không thể nào mà sum họp một nhà, một đời một kiếp đến này được. Thì thầy khuyên như thế. Nếu thực sự có duyên yêu thương nhau thì phải giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau, che chở cho nhau, mong nhìn thấy nhau được hạnh phúc. Đời này tuy không được sống với nhau trong một kiếp người, nhưng mà cũng phải giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ cho nhau. Và cùng nhau tu tập đời sau kiếp khác, đủ duyên thì mới được trùng phùng chứ, mới được thỏa chí, thỏa nguyện, thỏa ước mong chứ. Nếu mà có duyên tiếp tục thì phải cầu sinh lên cõi trời, làm thiên tử, thiên nữ, làm chư vị tiên nhân để hưởng cái hạnh phúc lâu dài, thọ mạng lâu dài với nhau trên các cõi trời, nó vui sướng nhường bao. Chứ còn nếu gặp nhau ở cõi súc sinh, làm con gà, con chó, con lợn, con cầy, con cáo, hoặc con cua, con cá, con tôm, con tép, thì đâu có cũng tự chủ được đời sống của mình đâu. Vì trong thế giới đó, con lớn giết con nhỏ, con mạnh hiếp qua con yếu, chẳng thể tự do tự tại được vậy. Người ta nói rằng để được tự do như con chim én bay trên trời, các vị nghĩ xem con chim én được tự do không? Đang bay con đại bàng, con chim cắt nó lao vù xuống nó chộp cái là gì? Hết đời con chim én luôn, đâu có chuyện tự do bay trên trời. Và tự do con cá bơi dưới nước, ấy thì lúc đói đói cái chú thợ câu, đứa trẻ thả mồi câu xuống thì nó vừa đớp vào một cái nó giật lên đau đớn dãy đành đạch ra, lại còn gì chẳng mấy chốc lại gì lại ở trong trong son, trong thớt, trên thớt trong son để người ta chiên, ta xào, ta rán, ta nấu, ta nướng, ta ăn, đâu có phải tự do bơi lội không. Rồi ở dưới thế giới thủy tộc thì cũng con lớn nuốt con bé, con mạnh nuốt con yếu, đâu có được tự do không? Không có tự do. Đến con người chúng ta cũng gọi là giả tự do với nhau thôi. Nói là tự do đâu cũng tự do đâu, giả thôi. Gọi là tự con người với con người ra đưa ra một cái mô hình ở pháp luật phù hợp với quốc gia, khu vực mình đang sống, gọi là để gì? Du ngủ lẫn nhau thôi. Thật đấy. Chúng ta thấy gì? Mỹ và châu Âu đưa ra gọi là gì? Tự do dân chủ cũng là để ru ngủ thế giới thôi các quý vị. Chúng ta thấy không? Israel đánh Palestine, Mỹ có lên tiếng không? Có bênh không? Châu Âu NATO có bênh những người vô tội của Palestine và người của một số các nước khác bị Israel đánh bây giờ không? Không. Không có một lời chỉ trích nào từ chính quyền của Tổng thống đương thời của Mỹ, cũng như là các Tổng thống, Thủ tướng đương thời của các quốc gia khối NATO, châu Âu cả các quý vị. Không có luôn. Nhưng mà Syria hay là Nga, Syria đàn áp, bắt bớ những cái lớp nổi dậy thì Mỹ thì Mỹ lên án là cực lực. Nga dạy dỗ thằng em của mình Ukraine ở bên cạnh vì gì? Vì cái tội quên đi lịch sử, đàn áp dân tộc mình, cấm những người dân tộc mình nói tiếng Nga, phá bỏ đi tượng những vị anh hùng dân tộc giải phóng đất nước mình khỏi ách áp bức nô lệ của Hitler trong đại chiến thế giới thứ hai. Thì Mỹ và cả châu Âu nhảy ngược lên. Chúng ta thấy không? Có dân chủ không? Có công bằng không? Khi mà Mỹ thì trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra vô số các cuộc chiến tranh trên thế giới để bán vũ khí cho các tập đoàn gọi là các tập đoàn sản xuất vũ khí, từ tối tân cho đến những khẩu súng trường, khẩu súng lục, bán đi khắp trên thế giới để kiếm tiền nuôi dưỡng bộ máy công quyền cũng như là các tầng lớp thượng lưu đại gia của Mỹ. Chúng ta thấy Tất cả nó chỉ là gì? Là du ngủ mà thôi, do con người chúng ta đặt ra mà thôi các quý vị. Nhưng mà thôi, ở trong cái thế giới sa bà này, nếu không có thế thì loạn lạc, thì cũng chết. Thì thế giới con người chúng ta mà cứ như thế giới động vật thì chúng ta khác gì động vật đâu. Cho nên cũng phải có chính quyền, có các cơ quan quản lý nhà nước. Nó không được 100%, cũng được 80-90% là cũng quý rồi. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn bao giờ được về cõi trời thì thiện là nhiều hơn ác. Cõi chúng ta này là thiện ác đều có. Tùy theo cái phúc báo của con người, của chúng sinh ở quốc gia đó trong giai đoạn. Có phúc thì ở vào giai đoạn gì? Quốc gia thái bình thịnh trị. Ở vào cái giai đoạn mà gì? Kém phúc thì gì? Chiến tranh loạn lạc, hoặc là nội chiến hoặc ngoại chiến liên miên, dân chúng lầm than khổ đau cùng cực, mạng sống nay còn nay mất chỉ trong gang tấc mà thôi các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới này cũng có hạnh phúc, nhưng bên cạnh hạnh phúc thì sẵn trực đó là khổ đau trăm chiều. Về các cõi trời thì vui nhiều hơn khổ, sướng nhiều hơn, nhưng mà cũng không phải là thọ lượng lâu dài mãi mãi như cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà tuổi thọ là vô lượng, vô lượng đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì là tuổi thọ là gì? Là vô lượng. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên hiệu nữa là vô lượng thọ Phật. Và tất cả những chúng sinh được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì tuổi thọ đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, tức là cũng được vô lượng thọ. Tuổi thọ vô lượng cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau ràng buộc chi phối nữa. Vậy chi bằng ngay đời nay kiếp này, nếu như đã nói là vợ chồng với nhau, biết thế Phật pháp như thế này rồi, thì tại sao không cùng nhau dắt dìu nhau, cùng nhau tu tập để phát nguyện vãng sinh? Uổng phí đi một kiếp người, uổng phí đi một kiếp gặp Phật pháp tại nhân sinh để làm cái gì các quý vị? Đó, cho nên câu hỏi của Phật tử Hải Phòng này, thầy xin trả lời, nếu thực sự lời Phật tử nói là thật có như thế, thì mong rằng tất cả, nếu có là vợ chồng đời này hay vợ chồng kiếp trước vân vân đi chăng nữa, oan gia trái chủ với nhau như thế nào đi chăng nữa, thầy nghĩ rằng đã gặp Phật pháp là một cái nhân duyên rất lớn, gặp được pháp môn tịnh độ là một nhân duyên thủ thắng. Chẳng biết nắm bắt cơ hội mà tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để một đời ít nhất cũng được đới nghiệp vãng sinh đi, thì quả thật là uổng phí nhân sinh kiếp người vậy các quý vị. Phật tử này thầy khuyên rằng thôi cứ nhất tâm mà niệm Phật, hồi hướng phát nguyện, rồi khuyên tất cả cùng tu, thì dần dần sẽ được thân khỏe tâm an, vạn sự như ý thôi.